tin là đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh. Quý bạn thính giả thân mến, Linh Mục Juan Villalobos, cha giải tội của Thánh nữ Rosa thành Lima kể rằng, một hôm Thánh nữ tỏ lộ cho cha biết kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh nữ với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ đã xảy ra vào một buổi chiều tối mùa hè, khi Thánh nữ Rosa và người chị đứng trên bao lơn quay ra đường phố. Trong lúc chị của Thánh nữ được các chàng trai say mê đến gầy đàn và hát dưới bao lơn, thì Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ, một tay cầm một vòng hoa hồng rất đẹp, tay kia cầm mão gai nhọn. Và Chúa Giêsu nói với Thánh nữ, con hãy bình tĩnh lựa chọn, hai vòng gai đều có giá trị như nhau. Con hãy chọn vòng nào quan trọng cho linh hồn con nhất. Thánh nữ Rosa vừa giơ tay giật lấy vòng gai nhọn vừa thưa với Chúa, nhưng Chúa đã chọn vòng gai nhọn. Rồi cha Villalobos giải thích sự lựa chọn ấy của Thánh nữ Rosa thành Lima như sau. Trong một thời gian đầy bạo lực và đàn áp, khi các đoàn quân viễn chinh thực dân Tây Ban Nha bắt các thổ dân châu Mỹ không được ai bênh đỡ làm nô lệ cho họ, thì vị thánh bé nhỏ thành Lima đã quyết định chọn cuộc sống hãm mình đền tội và khổ đau liên lỉ để đền bù lại mọi tội lỗi và bất công. Quý bạn, thính giả thân mến, tuy mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đầu, Thánh nữ Rosa thành Lima đã tỏ ra là một người đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh hiếm có. Câu chuyện cuộc gặp gỡ và lựa chọn đổi đời trên đây của Thánh nữ giúp chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội kêu mời chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 17 năm A. Đó là hãy biết khôn ngoan, can đảm, dứt khoát chọn lựa Chúa Giêsu và tin mừng cứu độ của Ngài. Chương 13 câu 44 tới 52 Phúc âm Thánh Matthew tiếp tục trình bày các giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới nước trời. Chúa Giêsu đã dùng ba hình ảnh so sánh khác là kho tàng cất giấu trong ruộng, hạt ngọc và cái lưới đánh cá để nói lên thái độ dứt khoát định đoạt mà mọi người phải có trước tin mừng cứu độ của Ngài. Cũng tựa như dụ ngôn cỏ lùng, hình ảnh giáo hội như cái lưới đánh cá phản ánh một thực tại khác của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đó là sự kiện có nhiều người tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài một cách rất hời hợt, và trong số các Kitô hữu có kẻ xấu người tốt sống trà trộn với nhau. Ở đây không thấy nhắc tới hoạt động của ma quỷ, kẻ thù của Thiên Chúa, trực tiếp lẻn vào quấy phá và gieo rắc hạt giống xấu như trong dụ ngôn cỏ lùng, mà chỉ ghi nhận thực tại các thành phần tốt xấu giữa lòng giáo hội và sự kiện các tín hữu sẽ chỉ được Thiên Chúa lựa chọn hay loại bỏ vĩnh viễn trong ngày phán xét sau hết. Hình ảnh chiếc lưới đánh cá chắc hẳn đã được Chúa Giêsu dùng để trả lời cho những ai tố cáo Ngài là đã không biết lựa chọn các môn đệ, để xảy ra là trong số các người theo Ngài có cả những thành phần bất hảo xấu xa. Cũng như cỏ lùng không thể trở thành lúa và lúa cũng không thể biến thành cỏ lùng, trong hình ảnh dùng ở đây, cá tốt không thể trở thành cá xấu và cá xấu cũng không thể nào biến thành cá tốt được. Hình ảnh chiếc lưới với đủ mọi thứ cá diễn tả chiều kích đại đồng của ơn cứu độ mà Thiên Chúa và giáo hội cống hiến cho tất cả mọi người không phân biệt ai. Giáo hội của Chúa rộng mở cho mọi người, không khai trừ và kỳ thị ai. Và bất cứ ai bước vào giáo hội cũng đều được kêu mời cố gắng trở nên thánh thiện trọn lành như Thiên Chúa Cha ở trên trời là đấng trọn lành. Nếu giữa lòng giáo hội có những tín hữu xấu xa gian ác, đó thật là điều đáng tiếc và đáng buồn, bởi vì thái độ xấu xa gian ác của họ sỉ nhục Thiên Chúa và khiến cho người chưa biết Chúa không muốn nghe nói tới Ngài nữa. Tuy các tín hữu phản chứng này có thể làm cho chương trình cứu độ trì trệ, nhưng không phải vì thế mà cản ngăn được chương trình ấy hiện thực. Nhưng ở đây còn có một sự thật khác nữa. Đó là không ai có thể trốn thoát được lần lựa chọn định đoạt cuối cùng trong ngày phán xét, khi các thiên sứ Chúa sẽ đến để thi hành án phạt của Thiên Chúa, ném các người tội lỗi và gian ác vào lò lửa đời đời. Như thế vấn đề chỉ là thời gian thôi, và sự thưởng phạt tùy thuộc nơi cung cách sống của từng người. Sự thật này là một lời mời gọi tín hữu dấn thân nghiêm chỉnh, hay nói đúng hơn, liều lĩnh cương quyết sống đức tin của mình. Trong cuộc sống lòng tin, Kitô hữu cũng phải biết cương quyết và liều lĩnh như người tìm được viên ngọc quý hay như người tìm ra kho tàng trong ruộng, về nhà bán hết mọi sự để mua viên ngọc hay thửa ruộng ấy. Thái độ dấn thân này đòi hỏi tín hữu đầu tư tối đa tâm trí và mọi khả năng của mình, dám bán hết của cải mình có để đạt ơn cứu độ. Bán hết đi cũng có nghĩa là tự tách rời khỏi mọi của cải, khước từ chúng để có thể theo Chúa Giêsu và sống nghèo khó trong vật chất và trong tinh thần như Ngài. Tự tách rời khỏi những gì là nặng nề vật chất, bị giới hạn trong không gian và thời gian, để tìm thấy đấng vô biên, để tìm thấy đấng vĩnh cửu. Đây là lý do giải thích sự thành công của các trung tâm cấm phòng, tịnh niệm, nơi tín hữu thuộc mọi giai tầng xã hội tìm tới để sống kinh nghiệm bầu khí của sự siêu việt vô biên, để tự vấn về cuộc sống đời sau. Bởi vì cho dù có nhiều người tuyên bố không tin vào đời sau hay giả bộ không tin có đời sau vẫn có, và không phải chỉ từ chối là xóa bỏ được thực tại đời sau. Tin có nghĩa là can đảm tín thác và xác tín rằng Thiên Chúa và ơn cứu độ Ngài ban sẽ chiến thắng, mặc dù bề ngoài xem ra quá yếu đuối, bé nhỏ và khiêm tốn. Tuy nhiên để được như thế, Kitô hữu phải biết sống khôn ngoan, nghĩa là trưởng thành trong cuộc sống nhân bản và trên bình diện tâm linh. Sự trưởng thành đó là một ơn Chúa ban, nhưng cũng là kết quả của nỗ lực vun trồng mỗi ngày. Lớn lên trong khôn ngoan và trong ơn thánh có nghĩa là biết đánh giá đúng đắn các thực tại trần gian, các giá trị nhân bản, khoa học, văn hóa và tinh thần và cộng tác thăng tiến phát triển chúng. Bởi vì tất cả các thực tại này đều là các tia sáng phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Khi lên nối ngôi vua cha là David trị vì vương quốc rộng lớn, Salomon cảm thấy mình quá non trẻ và không có kinh nghiệm gì trong sứ mệnh lãnh đạo. Vì thế nên trong một buổi cử hành phụng tự tại Gabaon, cách thành Jerusalem 10 cây số về mạn Tây Bắc, Salomon xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan, có con tim ngoan ngoãn, biết phân biệt thiện ác, như trình thuật trong chương 3 sách Các Vua 1. Thiện ác là hai cực diễn tả toàn thực tại cuộc sống. Sự khôn ngoan như thế không chỉ liên quan tới lĩnh vực luân lý, mà còn bao hàm tất cả mọi lĩnh vực khác nữa trong việc đào tạo con người. Nó diễn tả sự nhân bản toàn vẹn. Trên bình diện xã hội, sự khôn ngoan ấy giúp chúng ta biết sống công bằng, cẩn trọng và duy trì các liên hệ hài hòa với tha nhân. Vì thế Salomon đã không xin Thiên Chúa gì khác ngoài ơn khôn ngoan để biết nhận ra đâu là các giá trị đích thực của cuộc sống. Với ơn khôn ngoan, Salomon đương đầu với các vấn đề chính trị và ngoại giao, với các vấn nạn triết lý thần học, không phải như một thiếu niên, nhưng như là người khôn ngoan nổi tiếng vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Đến độ vua chúa và hiền nhân các quốc gia khác tuấn đến để lắng nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt để trong con tim của Salomon. Salomon đã chỉ xin Thiên Chúa ơn khôn ngoan, nhưng Thiên Chúa đã cho ông cả ba ơn khác nữa là sống lâu, giàu có và chiến thắng quân thù. Mỗi năm, nhà vua thâu vào công quỹ 30.000 ký vàng, không kể ngân khoản thu được qua các thứ thuế và tiền lời từ các dịch vụ thương mại, cũng như của triều cống của các vua chư hầu. Nhưng của cải giàu sang và chức quyền đã khiến cho Salomon kiêu căng ngạo mạn, không kính sợ Thiên Chúa nữa, xa Ngài và đánh mất đi sự khôn ngoan. Nhà vua ham mê tửu sắc, lấy nhiều vợ ngoại quốc và khi về già bị các hầu thiếp suối bẩy bỏ Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại giáo của họ. Salomon đã là người được tuyển chọn, kêu mời và công chính hóa, nhưng không được tôn vinh trong sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. Trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng gián tiếp khuyên nhủ tín hữu biết lớn lên trong khôn ngoan và trong ơn thánh, biết đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh bằng cách ý thức được tình yêu thương vô bờ Thiên Chúa dành để cho họ. Trong nhãn quan đó của lòng tin, mọi sự đều cộng tác vào việc mưu cầu ơn cứu độ cho con người. bởi vì Thiên Chúa đã tiền định cho con người được trở nên giống hình ảnh con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, kêu gọi họ, khiến cho họ được trở nên công chính và tôn vinh họ, nghĩa là được bước vào sự hiệp thông sáng ngời trọn vẹn với Thiên Chúa. Các con có hiểu điều đó không? Đó cũng là câu giờ đây Chúa Giêsu hỏi mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta hãy thành thật trả lời cho Chúa. Nếu chúng ta chưa hiểu ơn gọi cao quý của chúng ta, hay hiểu mà không dấn thân sống ơn gọi đó, thì giờ đây cũng chưa phải là quá trễ chàng đâu. Hãy bắt đầu ngay để được là những người thợ mà Chúa xót thương gọi vào làm trong vườn nho của Ngài vào giờ sau hết.